chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Xã Phúc Xuân phấn đấu giai đoạn 2020-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Trong một văn bản chính sách là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo mới nhất năm 2020, sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Những năm qua, việc xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được ngành chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân quan tâm đầu tư. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, chắp cánh cho nông sản vươn xa. Hiện toàn tỉnh đã có một số sản phẩm đã được xây dựng nhãn hiệu tập thể như chè Thái Nguyên, chè Đại Từ, gạo bao thai Định Hóa, Na La Hiên, bưởi Tràng Xá, Võ Nhai, chè Tân Cương, ổi Linh Nham, hoa đào Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, chè Chạy Cày, Đồng Hỷ, gà đồi Phú Bình, vân vân. Đặc biệt, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên cũng đã được nhận văn bằng bảo hộ tại các nước và vùng lãnh thổ là Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên so với trước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đơn vị sản xuất. Song hành với người dân, thời gian qua các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như kết nối các đơn vị tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Định kỳ hàng tháng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có kế hoạch giám sát tại cơ sở về toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đồng thời, cấp tem dán nhận diện trên sản phẩm, hướng dẫn các cơ sở quản lý và sử dụng tem dán theo đúng quy định. Đến nay, Chi cục đã cấp 3,8 triệu tem nhận diện sản phẩm an toàn theo chuỗi với sản lượng 15.000 tấn rau, chè, thịt và sản phẩm từ thịt. Ông Dương Sơn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh cho biết, để phát huy được giá trị của thương hiệu, đòi hỏi các làng nghề, hợp tác xã, hộ sản xuất cần xây dựng và thực hiện đúng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, vai trò của các hội viên, giám sát chất lượng sản phẩm, tạo sự đoàn kết trong sản xuất kinh doanh để khai thác có hiệu quả sản phẩm đã được bảo hộ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày càng nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các thành phần tham gia chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm cũng như thu nhập của người nông dân.
Hợp tác xã rau củ quả xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên trước kia chỉ do các xã viên tự sản xuất, lo đầu ra cho sản phẩm nên hiệu quả chưa cao, thu nhập bấp bênh. Từ đầu năm 2019, hợp tác xã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Minh Vân, thành phố Thái Nguyên. Mọi thứ đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, từ khi có sự liên kết, xã viên được chỉ dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc rau hữu cơ, vì thế sản phẩm rau luôn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, doanh nghiệp lại có kinh nghiệm chào bán sản phẩm, nên nông sản của hợp tác xã được tiêu thụ tại các siêu thị. Giá trị cũng được nâng lên. Nếu như trước kia hợp tác xã doanh thu chỉ đạt khoảng 40 triệu đồng một tháng, thì nay đạt trên 100 triệu đồng một tháng. Hai năm trước, ông Ngô Viết Thuật, xã Phúc Chiều đã thành lập hợp tác xã chè Thủy Thuật, liên kết với 8 hộ, 9 thành viên để canh tác chè hữu cơ trên diện tích rộng 20 ha. Ngoài việc các xã viên tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất chè an toàn sinh học, còn liên kết với nhau trong việc cung ứng sản phẩm sạch tới tay người tiêu dùng. Ông Ngô Viết Thuật, giám đốc hợp tác xã cho hay, cùng với sự liên kết, chúng tôi được phòng chuyên môn của thành phố tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí, dán nhãn mác bao bì sản phẩm, nên chè của hợp tác xã làm ra từng bước xây dựng được thương hiệu, giá bán sản phẩm tăng từ 30 đến 50% so với làm chè thông thường. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay có trên 10 mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 4 mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp tự liên kết sản xuất với người nông dân, không có sự hỗ trợ của nhà nước. 6 mô hình còn lại có sự hỗ trợ từ chương trình khuyến nông. Bà Nguyễn Kim Đương, Phó trưởng trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông tỉnh, đang phụ trách dự án liên kết với hợp tác xã rau hoa Thịnh Đức trồng dưa lưới công nghệ cao cho biết. Trong thực hiện liên kết, chúng tôi cung ứng đầy đủ giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, người nông dân góp đất và công lao động. Cái lợi ở đây là người nông dân không phải đầu tư, lo đầu ra cho sản phẩm, còn chúng tôi không phải lo về đất đai. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số mô hình hợp tác xã tổ chức sản xuất liên kết vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam bày tỏ, do tự đứng ra làm, tôi đều phải mầy mò tìm hiểu cách chăm sóc cây trồng, tìm từng loại phân bón phù hợp cho từng loại cây trồng để hướng dẫn cho xã viên. Có khi trên thị trường không có loại phân cần tìm, tôi lại phải đặt mua hàng qua mạng. Chăm bón nghiêm ngặt, tỉ mỉ, giá thành đội lên cao, nhưng giá bán cũng chỉ ngang bằng với giá các loại rau chăm sóc thông thường mà tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cũng cho thấy, những mô hình liên kết chưa đa dạng, chỉ tập trung trong việc liên kết sản xuất chè, rau, củ quả. Do kinh phí eo hẹp, các mô hình được hỗ trợ còn ít, trong khi số hợp tác xã doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ lại nhiều. Một số mô hình, đặc biệt mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân tham gia vào chuỗi liên kết còn ít, chủ yếu là cho thuê đất. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho rằng, sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm là một xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại mà thành phố Thái Nguyên đang hướng tới. Bởi liên kết theo chuỗi tạo ra sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn, an toàn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp để họ duy trì, mở rộng mô hình liên kết hiện có, đồng thời triển khai thêm một số dự án liên kết mới nhằm đa dạng sản phẩm như nuôi cá lồng tại Hồ Núi Cốc, khu vực thuộc xã Phúc Xuân, Phúc Chiều, trồng cây thảo dược tại khu vực làng Nhà Sàn Thái Hải, xã Thịnh Đức.
Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng dân cư, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thành phố năm 2020. Theo đó, đối tượng vận động và mức vận động là cán bộ, công chức, công nhân viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mỗi người ủng hộ một ngày lương, khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hộ gia đình. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tại cơ quan, đơn vị đang công tác không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Thời gian vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thành phố được chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đợt 2 từ ngày 17 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 đối với các chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc thành ủy quản lý.
Trong những năm qua, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội luôn được xã Phúc Xuân triển khai kịp thời như các chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, đã hỗ trợ làm nhà ở mới và sửa chữa 25 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 502 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã còn triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 270 lao động nông thôn, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 800 lao động vào các công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 4,07% năm 2015 xuống còn 1,5% năm 2020. Trong những năm tới, xã Phúc Xuân tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, xã Phúc Xuân giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.
Hội cựu chiến binh xã Tân Cương hiện có 415 hội viên, 70% là trụ cột kinh tế gia đình. Để hội viên cựu chiến binh có điều kiện cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, mới đây xã Tân Cương đã ra mắt câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi bước đầu quy tụ được 11 thành viên tham gia. Đây là nơi tập hợp các cựu chiến binh làm kinh tế của xã, với mục đích động viên khích lệ các cựu chiến binh phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, hỗ trợ, cung cấp, tư vấn cho thành viên thông tin về kinh tế thị trường, giá cả, kinh nghiệm sản xuất hay, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh để các thành viên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục vận động hướng dẫn các hội viên tham gia câu lạc bộ nhằm phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Năm 2016, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai tổ chức tài chính vi mô tình thương, gọi tắt là Quỹ Tim, bà Hà Thị Xoan, tổ 9 phường Tân Lập đã tiếp cận và vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, gia đình bà đã cải tạo chuồng trại để chăn nuôi trên 200 con gà và đàn lợn nái. Đến nay, mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà thu về hơn 100 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Nói về những ưu điểm mà Quỹ Tim mang lại, bà Xoan cho biết.
Vay cái Quỹ Tim tôi thấy nó cũng có nhiều những cái thuận lợi. Vay xong là cứ trả từng tuần. Thì sau này ví dụ như là mình không phải trả ở những cái cục lớn ấy, thì nó dễ. Đấy, thế sau đó tôi cũng vay 1-2 năm gì đó thì sau đó thì gia đình nhà tôi khi nào không cần ấy, thì tôi tham gia gửi tiết kiệm.
Sau 4 năm hoạt động tại thành phố Thái Nguyên, Quỹ Tim đã được triển khai thực hiện tại 13 xã phường với gần 2.600 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 22,5 tỷ đồng. Với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế, thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Thời gian qua, Quỹ Tim luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Quỹ đã giải ngân cho gần 2.000 lượt thành viên với số vốn phát ra trên 40 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Các chị em được tiếp cận nguồn vốn đã linh động ứng dụng vào sản xuất tại gia đình cho tăng thêm thu nhập. Bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng đại diện Quỹ Tim thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng của Tim hiện nay đang hỗ trợ thì là thường là chị em có những thu nhập thấp hoặc là thu nhập không ổn định thì cũng đầu tư nguồn vốn vào để sử dụng cho các cái hoạt động ví dụ như là buôn bán nhỏ hoặc là chăn nuôi, trồng trọt. Thế và Tim cũng hướng tới một cái đối tượng nữa đó là hội viên yếu thế, tức là những chị em mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc là chị em hội viên khuyết tật hoặc là hội viên sống chung hoặc chịu ảnh hưởng bởi HIV. Thì cũng là những đối tượng mà Tim hướng tới và cũng có những cái nguồn vốn ưu đãi cho những đối tượng chị em phụ nữ này.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện có trên 24.000 hội viên sinh hoạt tại 34 hội cơ sở. Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm được hội xác định trong nhiều năm qua là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Do đó, cùng với việc triển khai thành công Quỹ Tim, hàng năm hội còn phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ trên 62 tỷ đồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hàng chục lớp sơ cấp, đào tạo nghề cho gần 400 trẻ em hội viên. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói.
Từ những cái kết quả đã đạt được thì trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội là tuyên truyền vận động chị em hội viên thành lập mới cũng như là duy trì hiệu quả của các cái mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng huy động các cấp hội cũng như là các cái đơn vị các tổ chức tài chính để cùng phối hợp để hỗ trợ giúp đỡ chị em cả về giống chuyển giao khoa học kỹ thuật, về hỗ trợ chị em trong đào tạo nghề để chị em từ đó là phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.
Từ những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giúp trẻ em có điểm tựa kinh tế để vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định được vai trò của người phụ nữ trong thời đại ngày nay theo đúng mục tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề ra: bình đẳng, tiến bộ và phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn làm giàu trên mảnh đất Thái Nguyên, anh Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, ở xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đã đầu tư xây dựng trang trại quy mô lớn tại xã Khe Mo, Đồng Hỷ. Ngoài ra, anh còn hợp tác đầu tư với nhiều trang trại chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, từ việc chăn nuôi, mỗi năm anh Phong thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, đi làm được 7 năm, Đến năm 2010, anh Phong mua đất đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà gia công quy mô 16.000 con một lứa tại xóm Aurom 1, xã Khe Mo, Đồng Hỷ. Thời điểm đó, bình quân mỗi lứa anh thu lãi 50 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, một thời gian sau, anh tiếp tục xây dựng thêm hai trang trại gà có quy mô tương tự cùng địa điểm trên. Năm 2018, sau khi chuyển nhượng cả ba trang trại cho người chú và em ruột, anh Phong bắt đầu mua đất đồi có diện tích 25.000 m2 tại xóm Khe Mo 1 cùng xã để xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi mới. Với diện tích trên, anh đã xây dựng 4 khu chuồng trại, quy mô 10.000 con một trại, chăn nuôi hiện đại, tự động. Anh Phong cho biết, tất cả hệ thống chăn nuôi trong chuồng đều được lắp đặt tự động. Nếu như trước đây, người lao động phải đến từng máng để đổ thức ăn cho gà, thì nay chỉ cần đứng một chỗ, thức ăn, nước sẽ tự động chuyển tới các máng, khay, chăn gà. Điều này không chỉ tiết kiệm tối đa chi phí nhân công lao động mà tránh việc rơi vãi, gây lãng phí thức ăn. Hiện nay, với việc nuôi 40.000 con gà lông trắng, sau khi trừ các chi phí, mỗi lứa gia đình anh Phong có thể thu lãi hơn 200 triệu đồng, mỗi năm thu lãi 1 tỷ đồng. Hiện nay, ngoài giải quyết việc làm cho hai lao động thường xuyên với thu nhập hơn 10 triệu đồng một người một tháng, anh Phong còn hợp tác đào tạo với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Các sinh viên năm 3, năm 4 của nhà trường sẽ đến trang trại để học tập các kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi. Ngược lại, trang trại gà của anh Phong có thêm lao động hỗ trợ trong việc chăm sóc đàn gà. Em Lò Thúy Hằng, sinh viên năm 3 khoa chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết, đến đây em học được rất nhiều kiến thức về chăn nuôi, hiểu rõ từng loại bệnh và cách chữa trị ở vật nuôi trong mỗi giai đoạn. Ngoài ra, em cũng được hỗ trợ tiền công với mức 3 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, anh Phong đang hợp tác với 7 trang trại chăn nuôi giống gà hậu bị bố mẹ trên địa bàn tỉnh với hình thức đầu tư một phần kinh phí xây dựng hệ thống chuồng trại, cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine, kỹ thuật, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho các trang trại. Các trang trại này nuôi gà bố mẹ đến một giai đoạn nhất định, khi gà chuẩn bị đẻ trứng sẽ xuất bán cho các trang trại sản xuất gà giống. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới của mình, anh Phong cho biết thêm, thời gian tới tôi tiếp tục duy trì quy mô chăn nuôi như hiện nay, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm gà giống cũng như gà thịt, từ đó góp phần tăng thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Linh Sơn hiện có trên 900 hectare đất nông nghiệp, trong đó có gần 600 hectare trồng cây rau màu. Hiện nay, nhiều loại cây mang lại giá trị kinh tế cao đang được bà con nông dân tập trung phát triển để thay thế dần các giống cây rau màu kém hiệu quả kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Với diện tích hơn 3 sào rau bò khai vàng 3 năm tuổi, loại rau có giá trị kinh tế cao nhất, gia đình ông Đặng Văn Sông, bà Đỗ Thị Cửu ở xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn cho thu nhập bình quân mỗi tháng 10 triệu đồng. Do cây rau bò khai đang ở độ tuổi cho thu hoạch mạnh, nên một tuần, gia đình ông bà thu hoạch từ 4 đến 5 lần với giá bán bình quân theo từng thời điểm là từ 20.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Nếu so với trồng sắn, ngô và chè búp trước đây, thì cây rau bò khai cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Gia đình ông là một trong 130 hộ trên tổng số 270 hộ của xã Thanh Trử trồng và có thu nhập ổn định từ cây rau bò khai. Hiện nay, xóm có trên 80 hộ, có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm. Nói về việc phát triển kinh tế từ cây rau bò khai, ông Đặng Văn Sông, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn cho biết.
Từ sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang cây bò khai này để nó được thu nhập cao hơn. Còn trước đây trồng sắn, trồng ngô thì chẳng đáng là bao nhiêu cả.
Cùng với cây rau bò khai, nhiều hộ dân tại các xóm của xã Linh Sơn đã lựa chọn nhiều mô hình cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đất ruộng thấp để canh tác. Gia đình chị Miêu Thị Trúc, xóm Ao Lang, cũng là một trong những hộ có thu nhập cao từ việc trồng các loại cây rau màu gối vụ quanh năm như đỗ cô ve xanh, cà chua, rau cải xanh, bắp cải, dưa chuột, v.v. Việc tuân thủ các phương pháp trồng, chăm sóc an toàn theo hướng Việt Gáp dưới sự hướng dẫn của khuyến nông xã đã giúp cho các sản phẩm của gia đình chị và nhiều hộ dân trong xóm có đầu ra ổn định. Hiện nay, trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về gần 200 triệu đồng. Chị Miêu Thị Trúc, xóm Ao Lang, xã Linh Sơn cho biết.
Những năm gần đây, Gia đình tôi tập trung chủ yếu là trồng đỗ với lại cà chua để phát triển kinh tế rất là hiệu quả. Mô hình đỗ với lại cà chua sạch để tiêu dùng thị trường rất tốt.
Ngoài việc phát triển cây ổi trở thành cây mũi nhọn cho hiệu quả kinh tế cao, thì việc mở rộng phát triển các loại cây rau màu, trong đó có cây rau bò khai phù hợp với phần lớn thổ nhưỡng đất vườn đồi, đã được xã Linh Sơn chú trọng tuyên truyền, vận động bà con tham gia phát triển. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập từ việc trồng cây rau màu đã đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhân dân trong xã từng bước ổn định kinh tế và làm giàu chính đáng. Theo thống kê, hiện nay ở các xóm phát triển mạnh cây rau bò khai như Thanh Trử, Ao Lang, Ngọc Lâm đã giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 200 triệu đến trên 500 triệu đồng một năm. Nói về sự phát triển kinh tế của xã qua phát triển đa dạng các loại cây rau màu, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, cán bộ khuyến nông xã Linh Sơn cho biết.
Trong thời gian tới là xã cũng định hướng là sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân sản xuất theo cái hướng sản xuất rau an toàn, không những cung cấp trong thị trường trong thành phố, trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh nữa.
Như vậy có thể thấy, việc phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh về đất nông nghiệp cùng với việc nắm bắt xu thế tiêu dùng theo thị trường với các loại cây ăn quả, cây rau màu phù hợp đã giúp xã Linh Sơn từng bước xây dựng được nhiều mô hình cây rau màu có thương hiệu và giá trị kinh tế cao. Hy vọng thời gian tới, với việc liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm được thực hiện đồng bộ từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm ở thị trường trong và ngoài tỉnh sẽ giúp bà con nông dân ở xã Linh Sơn phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả.
Mênh mông đồng lúa, đất xanh quân mùa, xanh bia đang tình xưa.
Mục văn bản chính sách.
Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo mới nhất năm 2020. Nhà nước luôn có chính sách hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo để thể hiện tính nhân đạo. Sau đây là các chính sách hỗ trợ mà hộ nghèo được hưởng năm 2020. Thế nào là hộ nghèo? Theo quy định tại khoản 1, điều 2, quyết định 59/2015 QĐ-TTg, hộ nghèo được xác định như sau. Ở khu vực nông thôn là hộ nghèo khi đáp ứng được hai tiêu chí sau đây. Có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Ở khu vực thành thị là hộ nghèo khi đáp ứng được các tiêu chí sau đây. Có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống. Có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo. Theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014, người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Bên cạnh đó, người thuộc hộ nghèo còn được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, chuyên chở theo Điều 4, Quyết định 14/2012 QĐ-TTg. Thứ nhất, miễn học phí cho học sinh sinh viên. Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 86/2015 NĐ-CP, các đối tượng được miễn học phí gồm có trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thứ hai, hỗ trợ vay vốn nhà ở. Theo quyết định 33/2015 QĐ-TTg và nghị quyết 71/NQ-CP, thì hộ nghèo mà có nhu cầu vay vốn được vay tối đa 25 triệu đồng một hộ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với mức lãi suất là 3% một năm, thời hạn vay là 15 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Tuy nhiên, hộ gia đình cũng cần đáp ứng được các điều kiện sau đây. Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng rột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau. Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng. Thứ ba, được hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng. Theo quy định tại khoản 2 điều 1 thông tư 190/2014/TT-BTC, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng một hộ một tháng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.